Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thụy My, Như Mai và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 3 tháng 2 năm 2016. Mỹ cân nhắc đề nghị của Philippines muốn cùng tuần tra Biển Đông. Bình Nhưỡng lại khiêu khích quốc tế với quyết định phóng tên lửa. Tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tịch thu chân dung Đức Đạt Lai Lạt Ma. Theo các chuyên gia châu Á, có nguy cơ bị virus Zika đe dọa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tàu sân bay TPP phải chăng sắp được hạ thủy với Trung Quốc trong tầm nhắm. Thủ tướng David Cameron của Anh Quốc chóng mặt với chuyện London đi hay ở lại EU. Từ thủ đô Anh Quốc, thông tín viên Lê Hải tường trình. Kính thưa quý vị, Đại sứ Mỹ tại Philippines vào hôm nay xác nhận, chính quyền Manila đã ngỏ ý muốn tham gia các cuộc tuần tra trên Biển Đông cùng với Hải quân Mỹ, và Washington hiện đang xem xét đề nghị này. Theo hãng tin Anh Reuters, Philippines đã đề xuất ý muốn cùng với Mỹ tuần tra khu vực Biển Đông sau khi Trung Quốc bắt đầu các chuyến bay thử nghiệm đến đá chữ thập, một trong ba hòn đảo nhân tạo ở vùng quần đảo Trường Sa, bên trên có sân bay mà Trung Quốc đã xây dựng. Phát biểu với một số phóng viên, ông Philip Goldberg, đại sứ Mỹ tại Philippines xác nhận, chúng tôi quả thực là đã thảo luận về nguyên tắc cùng tuần tra với Philippines. Và chúng tôi không loại trừ khả năng đó. Tuy nhiên, đại sứ Mỹ cho rằng không cần phải loan báo trước về việc Philippines cùng tham gia tuần tra. Lý do, theo ông Goldberg, đó là vì Mỹ quan niệm rằng, dựa theo luật quốc tế, Hoa Kỳ có đầy đủ quyền hạn trong việc hành xử quyền tự do hàng hải trên Biển Đông, và Mỹ sẽ tiếp tục hành xử quyền này. Trung Quốc đòi hỏi làm chủ hầu như toàn bộ Biển Đông, bất chấp các tuyên bố chủ quyền của Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan. Philippines đã nộp đơn kiện các yêu sách của Trung Quốc trước Tòa án Trọng tài Thường trực La Hay. Còn trên hiện trường Biển Đông, trước các yêu sách quá đáng và trái luật quốc tế của Bắc Kinh, Mỹ đã hai lần tiến hành chiến dịch bảo vệ quyền tự do hàng hải nhằm chống lại việc Trung Quốc cản trở các quyền tự do lưu thông trên biển và trên không trong vùng. Hải quân Mỹ đã cho chiến hạm tiến vào bên trong vùng biển mà Trung Quốc cho là lãnh hải của họ, lần đầu vào tháng 10 năm 2015 gần đá Subi ở Trường Sa, và lần thứ hai là hôm 30 tháng Giêng vừa qua gần đảo Tri Tôn ở Hoàng Sa. Bất chấp phản ứng gay gắt và những lời hù dọa của Trung Quốc, phía Mỹ đã tái khẳng định quyết tâm tiếp tục chiến dịch này. Theo giới quan sát, các nước như Philippines, Việt Nam hay Malaysia bị Trung Quốc chèn ép trên Biển Đông cần phải có nỗ lực cụ thể hơn trong việc góp phần cùng với Mỹ để bảo vệ quyền tự do hàng hải trong vùng. Cũng liên quan tới Biển Đông, theo báo mạng Úc vào hôm nay, không quân Úc bay tuần tra trên Biển Đông giờ đây thường xuyên bị quân đội Trung Quốc thách thức. Đây là dấu hiệu cho thấy sự lấn lướt ngày càng mạnh mẽ của Bắc Kinh trong vùng biển chiến lược này.
Tư lệnh không quân Úc, Đại tướng Leo Davis hôm nay cho biết các chuyến bay tuần tra của Úc tại điểm nóng trong khu vực đã tăng lên đôi chút và không quân Úc sẽ tiếp tục công việc giám sát theo đúng luật lệ quốc tế. Riêng tại Biển Đông, Đại tướng Leo Davis nói rằng các đảo nhân tạo do Bắc Kinh tự xây dựng lên đồng nghĩa với sự hiện diện của quân đội Trung Quốc ngày càng lớn hơn trong khu vực. Điều này được các phi cơ Úc của lực lượng Operation Gateway phụ trách Đông Nam Á tuần tra trong vùng cảm nhận rất rõ. Tướng Davis tuyên bố, do đã bồi đắp thêm các đảo trên Biển Đông, nên sự hiện diện của Trung Quốc ngày càng lớn hơn. Những gì chúng tôi phát hiện chỉ nhiên là rất nhiều điểm tiền tiêu, chờ đây có người ở. Bay đến bất kỳ đâu trong khuôn khổ những chuyến tuần tra bình thường, chúng tôi đều phát giác thêm nhiều địa điểm ẩn chứa những thách thức. hết là chuẩn. Thách thức đến dưới trạng, các chương trình phát thanh cảnh báo máy bay Úc rằng họ đang đến gần lãnh thổ Trung Quốc và cần phải tránh xa. Đại tướng Davis nhấn mạnh, đây là hành động bình thường của nhiều nước. Tuy nhiên, hầu như tất cả các chuyến bay giờ đây đều bị cảnh cáo, một điều chưa từng xảy ra trong quá khứ. Tình hình này cho thấy Trung Quốc đang nỗ lực xác quyết chủ quyền bao trùm lên Biển Đông, gây quan ngại ngày càng lớn cho các lãnh đạo quốc phòng Mỹ, Úc cũng như các quốc gia khác trong khu vực.
Riêng về quan hệ Mỹ-ASEAN, hai tuần trước lúc mở ra Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại California, Hoa Kỳ, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á đã lên tiếng trấn an Bắc Kinh rằng hội nghị đó không hề nhắm vào Trung Quốc. Trả lời phỏng vấn của ba hãng thông tấn lớn trên thế giới là AP của Mỹ, Reuters của Anh và AFP của Pháp vào hôm qua, ông Daniel Russell nhấn mạnh, xin trích, hội nghị thượng đỉnh đó không liên quan gì tới Trung Quốc, không phải để bàn về vấn đề Trung Quốc hay là chống Trung Quốc, mà chỉ liên quan đến Mỹ và ASEAN, từ ngữ trong nguyên văn. Đối với trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ, cuộc họp ở California trong hai ngày, 15 và 16 tháng 2 tới đây, là đỉnh cao của một tiến trình đầu tư trong hơn 7 năm mà Mỹ dành cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương và cho ASEAN. Đối với ông Russell, chiến lược tái cân bằng qua châu Á hiện nay của Mỹ đang được thúc đẩy với tốc độ rất nhanh. Ngược lên khu vực Đông Á, Bắc Triều Tiên lại loan báo ý định phóng một tên lửa mang vệ tinh trong khoảng thời gian từ ngày 8 tới ngày 25 tháng 2, chỉ vài tuần sau một cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư. Dự định phóng tên lửa trong khoảng thời gian đó có thể nhằm mục đích kỷ niệm ngày ông Kim Jong-un qua đời. Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ đã đồng loạt cảnh cáo Bắc Triều Tiên về những hậu quả nghiêm trọng của hành động đó.
Chính quyền Hàn Quốc đã yêu cầu Bình Nhưỡng từ bỏ dự định nói trên và nhắc lại rằng bất kỳ hành động phóng tên lửa mang đạn đạo nào cũng vi phạm đến các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Một quan chức an ninh cao cấp của nước này cảnh cáo nếu Bắc Triều Tiên vẫn ngoan cố thì họ sẽ phải trả giá đắt. Tương tự, Thủ tướng Nhật Shinzo Abe cho rằng dự án này là một sự khiêu khích nghiêm trọng. Bộ Quốc phòng Nhật đã ra lệnh tiêu diệt bất cứ hỏa tiễn nào rơi trên lãnh thổ quốc gia. Về phía Mỹ, trợ lý ngoại giao phụ trách châu Á của nước này, ông Daniel Wilson, đã phát biểu với ba cơ quan truyền thông quốc tế AP, Reuters và AFP rằng sự khiêu khích này càng thúc đẩy Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hành động và đưa ra những biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn. Riêng Trung Quốc hôm nay chỉ bày tỏ những quan ngại nghiêm trọng trước loan báo của Bắc Triều Tiên và yêu cầu Bình Nhưỡng hãy tỏ ra kiềm chế. Bắc Kinh hiện vẫn là đồng minh ngoại giao và thương mại chủ yếu của Bình Nhưỡng, nhưng quan hệ giữa hai bên đã trở nên căng thẳng kể từ khi Bắc Triều Tiên tiếp tục thực hiện chương trình hạt nhân bất chấp các khuyến cáo của quốc tế. Tuy vậy, hiện giờ Trung Quốc chống lại mọi biện pháp trừng phạt Bắc Triều Tiên.
Về tình hình nội bộ Trung Quốc, báo chí nước này hôm nay cho biết, chính quyền tỉnh Tứ Xuyên, nơi đa số cư dân là người Tây Tạng, đã tung ra chiến dịch tịch thu các hình ảnh của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Một chuyên gia Trung Quốc thậm chí còn so sánh lãnh tụ tinh thần của người Tây Tạng với Saddam Hussein.
The Global Times dẫn lời trưởng ban tuyên giáo tỉnh Tứ Xuyên tuyên bố đây là một chiến dịch diễn ra liên tục nhằm chống lại các hình ảnh khiêu dâm và các xuất bản phẩm bất hợp pháp trước Tết âm lịch. Tất cả các thương nhân tại Tứ Xuyên, tỉnh giáp ranh Tây Tạng, được yêu cầu từ nay cho đến thứ ba tuần tới phải giao nộp cho chính quyền các hình ảnh của Đạt Lai Lạt Ma mà họ thường bán lén lút dù bị cấm đoán. Bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc coi là kẻ thù, nhưng Đạt Lai Lạt Ma luôn được người Tây Tạng tôn sùng. Rất nhiều người có chân dung của ngài và trong những năm gần đây, các nhà buôn ở Tứ Xuyên vẫn bày bán các bức ảnh này. Nay thì một đội quy tắc đã được thành lập để đi tịch thu các hình ảnh bị cấm. Một chuyên gia Trung Quốc đã không ngần ngại so sánh Đạt Lai Lạt Ma, người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình, với Saddam Hussein, nhà cựu độc tài Iraq, đã bị hành quyết năm 2006 vì tội ác chống nhân loại. Theo ông Lim Tương Chân, thuộc Trung tâm Nghiên cứu về Tây Tạng của Trung Quốc, thì treo ảnh của Đạt Lai Lạt Ma trước mắt người Trung Quốc, cũng như treo ảnh của Saddam Hussein trước người Mỹ, trưởng ban tuyên giáo Tứ Xuyên nói, nhân dân được khuyến khích treo ảnh các lãnh đạo đất nước trước đây và hiện nay, ý nói Mao Trạch Đông và những người kế nhiệm.
Còn trong lĩnh vực xã hội, Tết âm lịch tại Trung Quốc luôn đi kèm với các đợt di chuyển khổng lồ hàng trăm triệu người lao động rời thành phố về quê ăn Tết, và năm nào cũng diễn ra những cảnh nối loạn, náo loạn tại các nhà ga xe lửa và sân bay. Ở thành phố Quảng Châu hôm qua, đợt lạnh kỷ lục đã làm gần 100.000 hành khách bị kẹt lại. Thông tín viên RFI tại Bắc Kinh Heiker Smith mô tả cảnh tượng như sau.
Serrés les uns contre les autres, coincés entre valises et poussettes, jusqu'à
100.000 hành khách đã bị kẹt lại tại nhà ga Quảng Châu, chen chúc nhau, người này đứng sát người kia, bị kẹt giữa những chiếc vali và xe đẩy. Một người khách tuyệt vọng nói, tôi không nhìn thấy cửa vào, chỉ thấy một đám đông, làm tôi kẹt cứng, không nhúc nhích nổi. Những người khác phải đứng chờ suốt 10 tiếng đồng hồ, dưới làn mưa lạnh giá. 4.000 công an được điều đến tại chỗ để hướng dẫn rụt người đang đặt. Các trạm xe buýt và trạm xe taxi bị đóng cửa để tránh cho hàng người phình to ra. Lý do của cảnh hỗn loạn này là tuyết và cái lạnh bất thường đã làm cho nhiều chuyến tàu đi Quảng Châu bị trễ chờ. Các hoạt cảnh tương tự cũng diễn ra tại Thượng Hải, nơi 30.000 người chờ đợi được về với gia đình. Đại đa số là những công nhân nhập cư chỉ về quê mỗi năm một lần. Năm nay, cơ quan hỏa xa dự báo có khoảng 332 triệu khách đi tàu, tổng cộng sẽ có gần 3 tỷ lượt khách vì dịp Tết âm lịch luôn gây ra làn sóng người di chuyển đông đảo nhất thế giới.
Heiker Schmidt, Peking, RFI.
Liên quan tới khu vực Nam Á, Ấn Độ đặt mua chiến đấu cơ của Mỹ. Theo hãng Reuters, vào hôm nay, tổng giám đốc của hãng máy bay Mỹ Boeing, nhân chuyến viếng thăm Ấn Độ đầu tiên, đã tuyên bố rằng hãng này đang thảo luận việc chế tạo các máy bay chiến đấu FA-18 Super Hornet tại Ấn Độ. Trước đó, Ấn Độ đã ký kết với Pháp nhân chuyến công du của Tổng thống François Hollande một thỏa thuận mua 36 chiến đấu cơ hiệu Rafale do hãng Dassault Aviation chế tạo. Lần đầu tiên kể từ năm 2012 đến nay, quân đội chính phủ Syria đã tiến vào được phía bắc thành phố Aleppo về hướng biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Chỉ còn 3 cây số nữa là lực lượng Damas đến được hai thành phố Nablus và Zara, vốn trung thành với chế độ Al-Assad, đã bị quân nổi dậy bao vây suốt 4 năm qua. Từ Beirut, thông tín viên RFI Paul Khalife tường trình.
L'élément de surprise et la puissance de feu ont permis à l'armée syrienne de progresser rapidement.
Yếu tố bất ngờ và hỏa lực mạnh đã giúp quân đội Syria tiến nhanh về phía bắc thành phố Aleppo, một vùng được coi là thành trì của phe nổi dậy. Trong vòng chưa đầy 24 giờ đồng hồ, các phi cơ của Nga và Syria đã tiến hành trên 250 vụ không kích nhắm vào các vị trí của những nhóm vũ trang, đồng thời hàng mấy chục khẩu đại bác cỡ lớn và những khẩu rocket đa nòng khạc ra một biển lửa, mở đường cho bộ binh tiến lên. Sau vài giờ chiến đấu, quân đội Syria và đồng minh đã chiếm được 2 ngôi làng chiến lược, giúp cắt được con đường tiếp tế giữa miền Bắc, Aleppo và vùng biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Quân nổi dậy rút lui một cách hỗn loạn về phía những làng mạc biên giới. Quân chính phủ Syria chỉ còn cách thành phố Nablus và Zahra có 3 cây số. Hai thành phố này bị quân nổi dậy vây hãm từ 4 năm qua, có 50.000 dân, chủ yếu là người Shia, nhưng cũng có cả những người Sunni của đảng Baas chạy trốn khỏi tỉnh Aleppo. Theo tổ chức quan sát nhân quyền Syria, Nablus và Zahra, do 5.000 chiến binh thiện chiến chấn giữ, họ được phe Hezbollah Liban huấn luyện. Sự kết hợp giữa những người bảo vệ hai thành phố này và các đơn vị quân đội Syria đang trên đà tiến, đe dọa tất cả các căn cứ địa của quân nổi dậy cho đến tận vùng biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ.
Paul Khalife, Beirut, RFI.
Riêng về tổ chức nhà nước Hồi giáo, trong cuộc họp hôm qua tại Roma, các nước thành viên của Liên minh Quốc tế chống Daesh đã tái khẳng định quyết tâm tiêu diệt tổ chức này, đồng thời bày tỏ mối quan ngại của họ trước sức mạnh ngày càng tăng của Daesh tại Libya. Được biết, cuộc họp gần đây nhất của Liên minh đã được mở ra vào tháng 6 năm ngoái tại Paris.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đã phát biểu ngay sau cuộc họp rằng, hôm nay chúng tôi đến đây để khẳng định một lần nữa mục tiêu chung của chúng tôi chính là tiêu diệt Daesh. tất cả các lãnh đạo ngoại giao hoặc người đại diện của nhóm 23 nước thành viên trong Liên minh quốc tế gồm 66 nước này đã khẳng định trong một thông cáo chung, dự án tăng cường và tăng tốc chiến dịch chống Daesh, tất cả cùng tỏ rõ quyết tâm đẩy mạnh hoạt động chống tổ chức nhà nước Hồi giáo hơn nữa qua lời tái khẳng định tiêu diệt hết và dài lâu tổ chức thánh chiến này. Ngoại trưởng Pháp Laurent Fabius thì tuyên bố tăng cường các trận không kích, Ý thì đảm nhiệm đào tạo lực lượng an ninh, Na Uy thì phụ trách tháo dỡ mìn, còn việc cung cấp đạn dược thuộc về trách nhiệm của Hoa Kỳ. Các thông tin chi tiết sẽ được bàn thảo kỹ hơn trong cuộc họp giữa các bộ trưởng quốc phòng của Liên minh quốc tế chống Daesh sẽ diễn ra vào tuần tới tại Brussels. Mặc dù Liên minh quốc tế quan ngại sức mạnh gia tăng của Daesh, nhưng tất cả các nước thành viên cùng thống nhất sẽ không can thiệp trên bộ tại Libya.
Còn trong lĩnh vực y tế, theo các chuyên gia được AFP trích dẫn, châu Á đặc biệt dễ tổn thương trước virus Zika với các khu ngoại ô đông đúc và đầy muỗi mầm. Loại virus nguy hiểm cho phụ nữ mang thai này là một thách thức lớn cho toàn châu lục.
Thái Lan hôm qua đã xác nhận ca nhiễm Zika đầu tiên, và trước đó hôm Chủ nhật, một viện nghiên cứu Indonesia loan báo một trường hợp dương tính tại Ấn Độ. Chính quyền lo sợ nước mình sẽ nối tiếp trong danh sách cho loài muỗi vằn truyền bệnh đang sinh sôi nảy nở tại các thành phố đông dân có mạng lưới y tế yếu kém. Virus Zika bị nghi ngờ đã gây ra nhiều trường hợp dị dạng não cho phôi thai tại châu Mỹ Latin. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Brazil là nước bị ảnh hưởng nhiều nhất với gần 1,5 triệu ca nhiễm. Một chuyên gia của tổ chức này nhấn mạnh, không có lý do gì để nghĩ rằng nạn dịch chỉ khu trú ở Nam Mỹ, nơi 25 quốc gia đã bị ảnh hưởng. Loài muỗi vằn mang virus Zika còn hiện diện ở nhiều nơi ở châu Phi, Nam Âu và đặc biệt là tại châu Á.
Còn cũng trong lĩnh vực kinh tế, AFP hôm nay cho hay việc tái lập kiểm soát biên giới trong khu vực Schengen có thể làm cho nền kinh tế Pháp trước mắt thất thu đến 2 tỷ euro một năm, và về lâu về dài thiệt hại có thể lên đến hơn 10 tỷ euro mỗi năm.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, tàu sân bay TPP sắp được hạ thủy với Trung Quốc trong tầm nhắm. Vào ngày mai, Bộ trưởng Thương mại 12 nước tham gia Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ tề tựu về thành phố Auckland ở New Zealand để chính thức hạ bút ký vào bản thỏa thuận tự do mậu dịch đã phải mất hơn 7 năm đàm phán mới được hoàn tất. Điểm đáng nói là ý nghĩa chiến lược rất to lớn của bản hiệp định này đối với Mỹ, quốc gia đã thúc đẩy mạnh mẽ việc đúc kết thỏa thuận. Ý nghĩa này từng được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nêu bật khi ông so sánh TPP với một tàu sân bay mới của Mỹ tại vùng Thái Bình Dương. Dĩ nhiên là ký kết hiệp định chỉ là một bước trung gian trong cả một tiến trình. Vì sau khi đã ký, 12 nước trong khối TPP sẽ bắt đầu việc đưa ra nghị viện nước mình để phê chuẩn văn kiện trong thời hạn 2 năm trước khi hiệp định có hiệu lực. Tiến trình phê chuẩn không phải là hoàn toàn suôn sẻ, vì ở nhiều nước vẫn còn những dư luận chống đối như tại Malaysia với hàng ngàn người biểu tình phản đối hôm 23 tháng Giêng vừa qua. Hay tại Canada, nơi mà tân chính phủ vừa lên cầm quyền, đã tỏ thái độ dè dặt, không muốn đề nghị phê chuẩn nhanh chóng hiệp định này. Ngay cả tại Mỹ, nước chủ xướng TPP, cuộc vận động tranh cử quốc hội và tổng thống đang diễn ra gay gắt, hiệp định này được cho là sẽ khó có thể được quốc hội phê chuẩn trước cuối năm này. Một sự chậm trễ mà theo đại diện thương mại Mỹ Michael Froman có thể gây ra thiệt hại khoảng 100 tỷ đô la cho Hoa Kỳ. Phát biểu trước lúc lên đường đi New Zealand ký kết hiệp định TPP, người có chức vụ tương đương với Bộ trưởng Ngoại thương của Mỹ đã cảnh báo về nguy cơ thiệt hại vật chất nói trên, đồng thời nhắc lại tầm quan trọng chiến lược của hiệp định trong cuộc cạnh tranh với Trung Quốc tại địa bàn châu Á-Thái Bình Dương. Ông Froman không che giấu thực tế là TPP là một thành tố quan trọng trong chiến lược xoay trục của Mỹ qua châu Á nhằm đối phó với đà bành trướng của Trung Quốc. ông nói xin trích. Hiệp định này cũng có lợi ích địa chính trị quan trọng. Hoa Kỳ đang và từng là một cường quốc Thái Bình Dương, và TPP chính là một biểu hiện cụ thể của chiến lược tái cân bằng của Mỹ qua châu Á. Hết lời trích. Ý nghĩa chiến lược của TPP đã từng được chính Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter nêu bật vào tháng 4 năm ngoái khi ông đề cập đến những giai đoạn kế tiếp của chiến lược xoay trục. Đối với ông Carter, ngoài những lợi ích kinh tế thương mại đối với Mỹ, TPP còn góp phần gắn chặt khu vực châu Á-Thái Bình Dương vào Mỹ và tăng cường hiệu năng hoạt động của Hoa Kỳ trong khu vực. Và vị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã không ngần ngại cho rằng, xin trích, TPP cũng quan trọng không kém một tàu sân bay mới được phái đến vùng Thái Bình Dương. Theo các nhà quan sát, với các tiêu chuẩn cực cao của mình trong mọi mặt, TPP sẽ quy định các chuẩn mực mới cho nền thương mại và đầu tư quốc tế trong thế kỷ 21 này và buộc Trung Quốc phải thích ứng các quy tắc về mậu dịch, đầu tư và luật thương mại của riêng họ, sao cho tương thích với các tiêu chuẩn của TPP. Tháng 10 vừa qua, ngay sau khi đàm phán về TPP kết thúc, hai nhật báo lớn của Mỹ là Wall Street Journal và New York Times đã thẳng thừng nêu bật mục tiêu kiềm chế Trung Quốc của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương. Theo New York Times chẳng hạn, hiệp định được cho là một cách nêu cao thách thức đối với cường quốc đang lên của châu Á đã bị gạt ra bên ngoài thỏa thuận. Đối với tờ báo Mỹ, việc TPP ra đời là, xin trích, một chiến thắng của Mỹ trong cuộc tranh giành ảnh hưởng ở châu Á với Trung Quốc. Hết lời dẫn. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát hành từ Paris. Trong phần thứ hai sau mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách, mời quý vị theo dõi tạp chí xã hội với đề tài Hôn nhân đồng tính gây chia rẽ xã hội Mỹ. Minh Anh thực hiện tạp chí này với sự tham gia của thông tín viên Huê Đăng từ Roma. Nhưng ngay sau đây, mời quý vị nghe thông tín viên Lê Hải từ London tường trình về sự kiện Thủ tướng Anh David Cameron chóng mặt với chuyện nước này đi hay ở lại Liên hiệp châu Âu.
Trong vòng 36 giờ đồng hồ vừa qua, chính trường nước Anh nóng bừng lên với những cuộc tranh luận gay gắt về nội dung bản thỏa thuận mà Thủ tướng Anh David Cameron đã ký sau cuộc thương lượng kéo dài với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Donald Tusk. Nội dung chính của bản thỏa thuận này xoay quanh các quyền lợi về thuế và trợ cấp mà nước Anh phải chi trả cho dân nhập cư mang quốc tịch các nước Liên hiệp châu Âu mà Ba Lan là trong số nhóm chiếm đa số. Đây cũng là nội dung liên quan đến việc đi hay ở của nước Anh trong Liên hiệp châu Âu. Bên ngoài thì Thủ tướng Anh phải đối phó với Brussels, còn bên trong thì là với Nghị viện. Từ London, thông tín viên Lê Hải cho biết thêm chi tiết.
Vâng, thưa quý vị khán giả, thì theo thông lệ của Quốc hội Anh, vào 12 giờ trưa thứ tư hàng tuần là buổi điều trần mà Thủ tướng phải trả lời tất cả mọi chất vấn của nghị sĩ từ bên phía đối diện là các đảng phái đối lập, lẫn ngay từ bên cạnh và đằng sau lưng là các nghị sĩ trong chính phủ và từ liên minh đảng cầm quyền của mình. Thì giới chuyên gia nhận định đây là phiên điều trần có lẽ là căng thẳng nhất từ trước đến nay trong sự nghiệp làm Thủ tướng của ông David Cameron. Đó là vì nội dung lẫn thời điểm công bố của cái bản hiệp ước yêu cầu thay đổi cơ chế vận hành Liên hiệp châu Âu để dân chúng nước Anh có cơ sở ra quyết định để bỏ phiếu là sẽ ở lại hay rút tên ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Từ đầu tuần, báo chí đã nóng lòng chờ tin mà cũng là kết quả của cả một quá trình đàm phán kéo dài từ cuối năm ngoái cho tới bây giờ. Đến phút chót thì cuộc thương thuyết lại được kéo dài thêm 24 giờ đồng hồ nữa. Và trưa hôm qua, ngay khi công bố thì câu chuyện về lao động nhập cư đã được báo chí tóm bắt luôn và ngay lập tức hâm nóng chính trường nước Anh từng giờ một. Tất cả báo chí sáng nay đều xoay quanh câu chuyện này trên trang nhất, và các tranh luận trên truyền hình cho thấy cả hai phe, bất kể là ủng hộ hay phản đối tư cách thành viên của Vương quốc Anh trong Liên hiệp châu Âu, đều có chung một quan điểm là chỉ trích Thủ tướng David Cameron. Cho nên, không chỉ phải đối phó với những câu hỏi tức thời của các nghị sĩ quốc hội mới được vừa đọc nội dung văn bản ký kết hồi sáng nay, mà Thủ tướng Anh sẽ còn phải đối phó với những chỉ trích kéo dài của dư luận trong những ngày tới, thưa anh.
Thưa anh, vâng, đúng là mâu thuẫn lớn nhất trên chính trường Liên hiệp châu Âu hiện nay vẫn là vấn đề di dân trái phép đổ bộ vào bờ biển phía Nam. Và Thủ tướng Anh không bị vướng vào câu chuyện đó trong thời điểm hiện tại, thì tại sao vấn đề di dân lại trở thành câu chuyện rắc rối trong trên chính trường nước Anh?
Đúng là như vậy, thế nhưng mà cái câu chuyện về di dân ở đây có hai cái nhóm chính. Hiện nay ở nước Anh thì người ta chưa thực sự là phân biệt rõ giữa là di dân tị nạn, tức là những cái người vừa kể, họ cũng ăn trợ cấp của chính phủ. Nhưng mà còn một nhóm di dân khác, đó là di dân theo diện hợp pháp, tức là những người lao động từ các nước Liên hiệp châu Âu được quyền sang Anh lao động và ăn trợ cấp xã hội. Đây mới là vấn đề chủ yếu khiến cho cái văn bản bàn cãi rất là lâu dài giữa nước Anh và Liên hiệp châu Âu. Tuy vậy, đối với người Anh thì cả hai đều là người nước ngoài, đều vào đây để kiếm việc làm do chênh lệch về thu nhập cao hơn nước của họ. Và nhiều di dân vào nước Anh này thậm chí còn không làm việc mà chỉ ăn lương thất nghiệp mà thôi, kéo theo là trợ cấp nhà cửa và trợ cấp cho con cái. Thì nhóm di dân mà được người ta chú ý nhiều nhất chính là người Ba Lan, với những cái khoản tiền ví dụ như là trợ cấp cho người có thu nhập thấp, gọi là tiền hoàn thuế, working tax credit. Nếu mà được xếp vào cái nhóm thu nhập thấp ấy, thì người lao động sẽ không phải đóng thuế, mà ngược lại sẽ được nhận thêm vào khoảng 5.000 bảng, trên 5.000 bảng mỗi năm, tức là khoảng 200 triệu đồng tiền Việt Nam. Thêm vào đó là một loạt các tiền trợ cấp khác, ví dụ như là trợ cấp thuế cho con, gọi là child tax credit, thì cũng được thêm ít nhất là khoảng chừng đó tiền nữa. Đó là chưa kể đến tiền trợ cấp nuôi con, child benefit, hay là các cái khoản tiền khác như là trợ cấp nhà cửa, housing benefit, và trợ cấp bảo hiểm y tế NHS. Thì có hiện tượng là người Ba Lan họ đi làm kiếm tiền rất là nhiều, nhưng mà họ khai thuế rất là thấp để hưởng tất cả mọi loại tiền vừa kể. Mà chỉ riêng tiền trợ cấp thuế cho trẻ em, họ gửi về nước thôi là để đủ nuôi con và cả gia đình ông bà nội hay ông bà ngoại chăm cháu. Thì xuất phát điểm ban đầu của Thủ tướng David Cameron là cắt bỏ ngay lập tức hai cái khoản tiền hoàn thuế vừa kể. Thế nhưng hiện nay thì ông phải chấp nhận là chỉ tạm ngưng cái khoản trợ thuế cho người thu nhập thấp, còn trợ cấp cho trẻ em thì vẫn phải duy trì. Trên thực tế thì văn bản cũng không hoàn toàn rõ ràng như các cái đòi hỏi ban đầu, cho nên giới bình luận coi đây là bước lùi của Thủ tướng Anh, khiến cho cả hai phe có quan điểm đối nghịch nhau về Liên hiệp châu Âu đều hướng sự chỉ trích vào ông Thủ tướng.
Quyền tự chủ quốc gia từng là động lực tạo ra thành công cho lực lượng chính trị xứ Scotland thắng thế áp đảo trong Quốc hội Anh trong cuộc bầu cử Quốc hội vừa qua. Vậy nội dung bản thỏa thuận mới đây của Thủ tướng David Cameron ký với Brexit có làm đảng bảo thủ của ông mất thêm phiếu không?
Đó, thưa anh, là chính là cái mối lo mà khiến các cái nghị sĩ ngồi phía đằng sau ông Thủ tướng Anh sớm hay muộn gì rồi thì cũng sẽ có những cái câu hỏi khó dành cho lãnh đạo đảng của mình. Vấn đề chính trị EU hiện không còn đơn thuần là cơ chế giữa các quốc gia, mà bản sắc dân tộc đang chi phối ở mọi hệ tầng chính trị. Ví dụ như là chúng ta thấy trong cái bản thỏa thuận vừa rồi, chữ ký của phía bên kia mang tiếng là người lãnh đạo Ủy ban châu Âu, nhưng ông ta đồng thời cũng là cựu Thủ tướng Ba Lan, Donald Tusk. Cho nên là ông Donald Tusk cũng sẽ phải đối mặt với áp lực từ phía các đảng phái và dân chúng Ba Lan. Rồi trong quá trình đàm phán, ông cũng phải cân nhắc đến những cái lợi ích của người Ba Lan đang sống ở nước Anh này. Hiện ước tính thì có khoảng trên 1,5 triệu người Ba Lan đang sống ở Anh, mà tính ra số lượng tội phạm phải trục xuất thì đủ để tuần nào cũng phải tổ chức một cái chuyến bay riêng vào thứ năm để đưa họ về nước. Thì quý vị hình dung ra được cái mức độ của người Ba Lan sống ở nước Anh là như thế nào. Thì theo luật Anh, công dân các nước EU sống trên 3 năm là có quyền để bỏ phiếu bầu nghị viên cấp cơ sở. Cho nên là mặc dù thỏa thuận là ở mức trung ương, nhưng cũng ngay lập tức ảnh hưởng đến sự ủng hộ cho đảng ở mức địa phương, mà đó chính là cái nền móng về kinh tế và chính trị cho thể chế cầm quyền. Rồi từ một góc độ khác, chúng ta thấy hiện tại các nghị sĩ xứ Scotland cũng đang đấu tranh mạnh cho quyền lợi về thuế của cử tri của họ. Cho nên là thỏa thuận của Thủ tướng Anh với Liên hiệp châu Âu cũng phải cân nhắc đến điều đó. Ngoài ra, nước Anh cũng phải tính đến lá phiếu của người dân ở Gibraltar, là vùng đất thuộc quyền kiểm soát của Anh, nằm ở phía nam nước Tây Ban Nha. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này có thể thấy rằng là Thủ tướng David Cameron đã quyết định ký vào bản thỏa thuận, tức là ông đã sẵn sàng đối mặt với các thách thức chính trị đến từ trong nước, lẫn Quốc hội châu Âu và chính phủ các nước Liên hiệp châu Âu trong thời gian tới. Chắc chắn đây sẽ là những câu chuyện nóng bỏng trên báo chí nước Anh và các nước Liên hiệp châu Âu trong thời gian tới.
Dạ vâng, xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải tại London.
RFI, les voix du monde.
Il y a 213 marches en tout. Bạn muốn xuống thăm hầm mộ Paris?
Ça va, la tête tourne pas trop?
Et là, ça y est, on voit tout Paris.
Bạn muốn lên đỉnh tháp Eiffel?
Wow, magnifique!
Bonjour, bienvenue en France. Merci beaucoup.
Bạn muốn nếm rượu vang của Pháp?
Fruité, des notes de cassis.
Bạn muốn biết về nếp sống của dân Paris?
Pas de problème, je suis là pour vous aider.
Với các du khách nước ngoài.
Oui, bien sûr.
Trong một giáo trình tiếng Pháp mới.
Venez.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris.
Sắp tới trên đài RFI.
Allez, bonne soirée, merci à vous.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chúng tôi. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Mỹ cân nhắc đề nghị của Philippines muốn cùng tuần tra Biển Đông. Bình Nhưỡng lại khiêu khích quốc tế với quyết định phóng tên lửa. Tỉnh Tứ Xuyên ở Trung Quốc tịch thu chân dung Đạt Lai Lạt Ma. Theo giới chuyên gia, châu Á có nguy cơ bị virus Zika đe dọa. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, tàu sân bay TPP sắp được hạ thủy với Trung Quốc trong tầm nhắm. Thủ tướng David Cameron chóng mặt với chuyện nước Anh đi hay ở lại Liên hiệp châu Âu, từ London thông tín viên Lê Hải tường trình. Mở đầu phần 2 chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi trọng thành trong mục điểm báo.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, về thời sự quốc tế, tranh cử tổng thống vòng sơ bộ của nước Mỹ, Google vượt mặt Apple để trở thành công ty đắt giá nhất với 555 tỷ đô la là những chủ đề chính của các báo. Về thời sự trong nước, Le Figaro quan tâm đến thống kê mới, cho thấy hơn 8.000 người theo Hồi giáo cực đoan tại Pháp, tăng gấp đôi trong gần một năm. Năm 2015, tín dụng bất động sản đạt kỷ lục 200 tỷ euro là tựa trang nhất của báo kinh tế L'Echo. Còn báo La Croix thì chú ý đến việc người Pháp có xu hướng ít tin tưởng vào báo chí hơn. Chúng tôi sẽ trở lại vấn đề này trong phần cuối của một điểm báo. Còn Libération đưa độc giả đến với Zika, dịch bệnh mới nổi lên với tựa đề Đây là kẻ thù. Trên nền hình ảnh ngược sáng là một con muỗi khổng lồ chiếm gần nửa trang báo với nhận định Zika trên đường trở thành dịch lớn, tiếp theo Ebola, H1N1, dịch SARS, các virus nối tiếp nhau làm tăng thêm nỗi sợ và những ảo giác.
Libération cho biết, Tổ chức Y tế Thế giới nhấn mạnh đến mối liên hệ giữa virus Zika và số lượng tăng vọt các trường hợp bào thai bị teo não. Đó là lần thứ tư Tổ chức Y tế Thế giới đưa ra báo động đỏ, cho dù virus này còn chưa gây ra trường hợp tử vong nào. Tờ báo nhận xét, rõ ràng cơ quan y tế Liên Hợp Quốc dường như muốn làm quên đi các chỉ trích về phản ứng bị đánh giá là quá chậm trễ trước dịch Ebola. Phải chăng phản ứng của WHO là chậm trễ ít nhất là 6 tháng và Ebola đã khiến hơn 11.000 người chết trong gần 30.000 người bị mắc bệnh.
Libération đưa ra một nhận xét chung rất đáng chú ý về phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới trước các dịch lớn trên thế giới kể từ dịch Sida. Theo tờ báo, Tổ chức Y tế Thế giới đã khi thì tỏ ra quá mức thận trọng, khi thì lại thổi phồng mức báo động đáng có. Ví dụ, phản ứng đối với dịch SARS, tức viêm hô hấp cấp tính của Tổ chức Y tế Thế giới bị chỉ trích là quá rụt rè, trong khi ngược lại, phản ứng trước dịch cúm gia cầm H1N1 lại bị cho là thổi phồng. Theo giám đốc cơ quan nghiên cứu chống SIDA của Pháp, ông Jean-François Denfaisi, cũng là điều phối viên của chiến dịch chống Ebola, thì phản ứng của Tổ chức Y tế Thế giới trước dịch Zika dường như là thái quá. Chuyên gia nói trên không phủ nhận dịch bệnh là có thực, nhưng theo ông, Tổ chức Y tế Thế giới nên có thái độ đúng mực, tập trung vào nhóm cư dân có khả năng bị virus gây hại chính, đó là các phụ nữ mang thai. Đây là lĩnh vực rất cần đến các khuyến cáo chính xác của Tổ chức Y tế Thế giới. Ra các khuyến cáo nghiêm túc là điều chủ yếu mà tổ chức này có thể làm được. Tổ chức này không thể làm thay được công việc chống dịch của các quốc gia, theo chuyên gia này. Về chủ đề nói trên, Libération có bài phỏng vấn nhà miễn dịch học Nobel Yuan, chuyên gia về các dịch bệnh trong lịch sử nhân loại, với tiêu đề Trước các dịch bệnh, các ảo giác cũng được hiện đại hóa. Chuyên gia Pháp chỉ ra sự thay đổi của những hình dung về dịch bệnh thời nay nhờ sự phát triển của khoa học với thời Trung Cổ khi người ta dán cho dịch bệnh một nguồn gốc thần linh. Khoa học hiện nay cho thấy phương tiện chính để kháng cự lại các dịch bệnh là tăng sức đề kháng của các cộng đồng dân cư, chủ yếu là qua việc tiêm chủng.
Bài tại Brazil ám ảnh các bé sơ sinh teo não của Liberation cho biết nguy cơ virus Zika làm teo não, bào thai dấy lên cuộc tranh luận tại Brazil về hợp pháp hóa quyền nạo thai đối với các sản phụ nhiễm virus. Brazil là nơi mỗi năm có khoảng 1 triệu phụ nữ phá thai lộ. Về nguy cơ virus Zika gây teo não, trả lời phỏng vấn Le Figaro, bác sĩ phụ khoa Bruno Schott phân tích cẩn thận trong việc khẳng định, vì trên thực tế đến nay mới chỉ có 6 trên tổng số 270 trường hợp bị teo não có liên quan đến virus này. Và các nghiên cứu tại Brazil về 35 trường hợp trẻ teo não được tiến hành quá sơ sài, do vậy không đủ độ tin cậy. Bên cạnh virus Zika, một loạt các nhân tố có thể gây teo não khác như các virus khác, ký sinh trùng, nguyên nhân di truyền hay ảnh hưởng của rượu, v.v.
Cuộc bầu cử sơ bộ của nội bộ hai đảng Dân Chủ và Cộng hòa Mỹ mở màn tại tiểu bang Iowa diễn ra ngày 1 tháng 2 vừa qua là chủ đề thời sự quốc tế chính của các báo Pháp. Xã luận Le Monde với tựa đề tranh cử sơ bộ Iowa, cuộc chiến của những người chống hệ thống nhận định. Về phía hai đảng Dân Chủ cũng như Cộng hòa, tỷ lệ phiếu bầu cao của những ứng cử viên chống hệ thống cho thấy sự mất lòng tin của một bộ phận công luận mà mức tăng trưởng hồi phục chút ít đã không thuyết phục được họ. Mức tăng trưởng này dường như được coi là đã không có tác động gì đến mức lương bổng và còn khiến khoảng cách bất bình đẳng gia tăng. Bên cạnh đó là một cảm nhận chung về tình trạng suy yếu về vai trò chiến lược của Hoa Kỳ trước đà lấn tới của khủng bố thánh chiến Hồi giáo, đặc biệt tại khu vực Trung Cận Đông. Tuy nhiên, Le Monde cũng lưu ý, tiểu bang Iowa, nơi diễn ra vòng tranh cử sơ bộ này, hoàn toàn không đại diện cho Hoa Kỳ, với hơn 3 triệu cư dân mà người da trắng chiếm đến 99% với nghề chủ yếu là nông nghiệp.
Tại Hoa Kỳ, vòng sơ bộ của nỗi giận dữ, bài phân tích của Lezeco ghi nhận hai điều nổi bật. Thứ nhất là xu hướng triệt để hóa của các đảng truyền thống, và thứ hai là sự mất lòng tin ngày càng nổi rõ của cử tri đối với nhà nước.
Theo trưởng ban quốc tế của Lezeco, xét về mặt tranh cử, hai người chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vừa qua là ứng cử viên Marco Rubio của Cộng hòa, thượng nghị sĩ bang Florida, và Bernie Sanders của Đảng Dân Chủ. Tuy về thứ ba sau ứng cử viên Donald Trump, nhưng theo Lezeco, ứng cử viên Marco Rubio có thể nở nụ cười chiến thắng, bởi trong số hơn chục ứng cử viên Đảng Cộng hòa, đây là đại biểu duy nhất của cánh trung hữu nổi lên được. Ông Marco Rubio, 44 tuổi, gốc Cuba, đầy tiềm năng trong việc thu hút phiếu bầu của cử tri gốc Mỹ Latin và nhất là thu hút tài trợ. Marco Rubio nếu tiếp tục đà này sẽ trở thành mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với ứng cử viên Hillary Clinton của Đảng Dân Chủ. Theo Lezeco, tiếng nói dù triệt để của ứng cử viên Bernie Sanders vẫn được khá đông cử tri lắng nghe, vì phù hợp với thực tế hiện nay của Hoa Kỳ, đó là mức phục hồi kinh tế chưa cho phép quốc gia này trở lại với mức trước khủng hoảng 2008, và đối tượng bị tác động mạnh nhất vẫn là những người ít được đào tạo, trong khi đó khả năng tiếp cận tín dụng để mua nhà của những người nghèo với nhà ở dưới giá 250.000 đô la là hết sức khó.
Về chính trị châu Á, Lê Mông chú ý đến Miến Điện hướng đến một chính phủ liên hiệp chưa từng có, tìm kiếm các thỏa hiệp là giác thái nổi bật trong chính giới Miến Điện sau cuộc bầu cử với phần đại thắng thuộc về Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ LND của bà Aung San Suu Kyi.
Cho dù giành được đa số tuyệt đối với 255 ghế trên 440 ghế nghị sĩ, quyền hạn của chính quyền mới rất có giới hạn do quy định của Hiến pháp Miến Điện dành cho quân đội đến 1/4 số ghế nghị sĩ và các bộ lớn là quốc phòng, nội vụ. Thỏa hiệp đầu tiên đối với đảng LND là dành cho đảng thất cử, Liên minh Đoàn kết và Phát triển, cương vị Phó Chủ tịch Hạ viện. Kể từ sau cuộc bầu cử đến nay, Le Monde nhận xét lãnh đạo LND hết sức ít nói và tuyên bố tập trung vào chuẩn bị cho sự đoàn kết quốc gia trong tương lai hơn là giải quyết các vấn đề của quá khứ.
Trở lại với châu Âu, các thương thuyết giữa Anh Quốc và Brussels nhằm tránh Anh Quốc rời khỏi châu Âu được Lezeco ghi nhận là đang trên đường hoàn tất. Theo Lezeco, mặc dù thỏa thuận chưa được ký kết, nhưng Thủ tướng Anh David Cameron tỏ ra hài lòng với văn bản thỏa hiệp đã đạt được.
Thủ tướng Anh kiên quyết bảo vệ thỏa thuận này đối diện với đảng bảo thủ cầm quyền đang hết sức chia rẽ trong vấn đề này. Tuy nhiên, theo Lezeco, trước mặt ông Cameron, thách thức vẫn còn hết sức lớn. Trong vòng 15 ngày trước thượng đỉnh Liên Âu tại Bruxelles, Thủ tướng Anh sẽ phải thuyết phục được 27 thành viên khác của Liên Âu. Về nguyên tắc, nước Anh sẽ tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý, có thể là vào tháng 6, về việc sẽ tiếp tục ở lại châu Âu hay rời khỏi khối, một giải pháp gọi là Brexit, tên viết tắt của British Easy. Đàm phán tiếp tục giải pháp hòa bình cho Syria tại Vienna vừa khai mạc nhưng lâm vào bế tắc do đối lập không chấp nhận tham gia nếu chính quyền Damascus không chấm dứt các cuộc không kích vào dân thường và vây hãm các khu dân cư. Về chủ đề này, Liberation có bài giới thiệu gương mặt chủ chốt của đối lập, ông Riyad Hijab, điều phối viên của đoàn đối lập, cựu thủ tướng Syria. Ông Hijab từng là thủ tướng dưới quyền Bashar al-Assad cho đến mùa hè năm 2012 thì quyết định bỏ trốn vì không thể chấp nhận cương vị đứng đầu một chính quyền chống lại chính nhân dân mình. Theo cựu thủ tướng Syria, mùa xuân năm 2012 là một bước ngoặt trong cuộc xung đột khi Tổng thống Assad không giữ lời hứa hòa giải quốc gia và bắt đầu sử dụng không quân tấn công đối lập. Là một người rất có uy tín trong đối lập, nhưng cựu thủ tướng Riyad Hijab không được cử làm trưởng đoàn đàm phán vì từng là thành viên của chính quyền Damascus, theo một nguồn tin ngoại giao. Trở lại nước Pháp, uy tín của truyền thông đối với công chúng là mối quan tâm chính của nhật báo Công giáo Lạc Khoa hôm nay. Lạc Khoa phân tích các kết quả thăm dò dư luận hàng năm của TNS Hof. Theo đó, công chúng rất quan tâm đến truyền thông nhưng đồng thời cũng đòi hỏi rất cao đối với báo giới. So với năm 2014, niềm tin của công chúng trong cả bốn lĩnh vực truyền thông chính, Internet, truyền hình, báo viết và radio đều sụt giảm tương đối khoảng 7-8%. Radio tuy nhiên được nhiều người tin tưởng nhất, 55%. So với 51% báo giấy, 50% truyền hình và chỉ có 31% đối với báo mạng. Bài xã luận của Lạc Khoa với tựa đề Một nỗ lực dài hơi mở đầu với một gợi ý. Xin trích, đối với các nhà chính trị, hiện nay đang thịnh hành việc xem xét lại bản thân mình, vậy phải chăng các nhà báo cũng rất cần phải thường xuyên làm như vậy? Lạc Khoa lưu ý, cuộc thăm dò dư luận năm ngoái được thực hiện đúng vào lúc xảy ra vụ khủng bố nhắm vào tòa soạn báo trào phúng Charlie, khiến sự gắn bó của dân chúng với tự do báo chí đột ngột tăng mạnh. Tuy nhiên, xu hướng tụt giảm niềm tin nói chung vào báo giới là một điều được ghi nhận trên chiều dài lịch sử. Thăm dò đầu tiên của tổ chức trên được thực hiện năm 1987. Do vậy, theo Lạc Khoa, niềm tin chỉ trở lại nhờ các nỗ lực dài hơi của báo giới. Điều này lại càng khó khăn hơn trong bối cảnh những người tiêu thụ thông tin càng ngày càng trở nên sắc sảo hơn về nhận định, và như vậy đòi hỏi của họ cũng gia tăng. Theo Lạc Khoa, giải pháp cho vấn đề này rất đơn giản. Đó là gia tăng tính chuyên nghiệp của báo chí, chăm chút các nguyên tắc của nghề báo như kiểm tra thông tin, loan tải một cách trung thành và có trách nhiệm, ưu tiên cho giải thích nhiều hơn là cho cảm xúc. Lạc Khoa cũng ghi nhận một số tiến bộ rõ rệt của người làm báo tại Pháp trong năm 2015 vừa qua trong hoàn cảnh xảy ra khủng bố hồi tháng 11 đã không lặp lại các sai lầm như hồi đầu năm.
Sau đây là tạp chí xã hội với đề tài Hôn nhân đồng tính gây chia rẽ xã hội Ý, do Minh Anh thực hiện với sự tham gia của thông tín viên Huê Đăng từ Roma.
Thượng viện Ý ngày 28 tháng Giêng vừa qua bắt đầu xem xét một dự thảo luật có khả năng mở đường công nhận các cặp đồng tính. Dự luật sẽ được tranh cãi trong vòng 2 tuần trước kỳ bỏ phiếu thông qua, dự kiến vào trung tuần tháng 2 năm nay. Thế nhưng, dự luật này đang gây chia rẽ sâu sắc trong giới chính khách và huy động một làn sóng ủng hộ cũng như chống mạnh mẽ. Hôm thứ Bảy 30 Tây tháng Giêng, hàng chục ngàn người bao gồm không tôn giáo, gia đình tôn giáo và các thầy tu đến từ nhiều thành phố của Ý và nhiều quốc gia khác đã tụ về Roma tham dự ngày Family Day. Những người biểu tình phản đối dự luật về việc công nhận cặp đôi đồng tính và việc nhận con của các cặp này kêu gọi bảo vệ các giá trị gia đình truyền thống. Trong khi đó, nếu so với các quốc gia Tây Âu, Ý là nước cuối cùng vẫn từ chối công nhận các cặp đồng tính. Câu hỏi đặt ra, vì sao nước Ý lại bị chia rẽ sâu sắc trên vấn đề này? Phải chăng đó là do đặc thù của xã hội Ý mang đậm màu sắc Công giáo? Tòa Thánh Vatican có tầm ảnh hưởng ra sao trong hồ sơ trên? Và nếu dự luật được thông qua hay không được thông qua, sẽ ảnh hưởng ra sao đến uy tín của Thủ tướng Matteo Renzi? Thông tín viên Huê Đăng tại Roma đã có bài giải thích cặn kẽ về sự kiện này.
Mi son svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina.
Thân chào anh Huê Đăng, hôm thứ Bảy rồi tại Ý đã diễn ra một cuộc biểu tình rầm rộ chống dự luật hôn nhân đồng tính. Anh giải thích giúp đôi chút về dự luật này và người biểu tình họ chống điều gì trong dự luật và tại sao chống ạ?
Cần phải nói cho rõ, Quốc hội Ý đang sắp sửa bỏ phiếu để thông qua dự luật mà tiếng Ý gọi là Unione Civile, Union Civile, có nghĩa là hợp thức hóa những cặp sống chung không giá thú. Theo thống kê năm 2011, thì ở Ý có khoảng gần 16 triệu rưỡi cặp sống chung với nhau, trong đó có khoảng 13 triệu cặp được gọi là có giá thú. Như vậy còn khoảng 3 triệu rưỡi cặp sống không có hay chưa có giá thú. Và trong 3 triệu rưỡi này, chỉ có khoảng hơn 7.000 cặp tuyên bố chính thức đồng tính. Nói như thế để cho thấy vấn đề không phải là đồng tính hay không đồng tính, mà vấn đề là vì lý do này hay lý do khác, một số cặp không có giá thú. Do đó về mặt pháp lý, họ không được hưởng những quyền lợi dân sự như những cặp khác. Dự luật này có mục tiêu pháp lý hóa một số vấn đề hành chánh của những cặp sống chung không có giá thú, thí dụ như vấn đề tài sản, vấn đề hưu trí, vấn đề thừa kế, một số phúc lợi xã hội, vấn đề đăng ký vào trường học cho con cái, vân vân. Theo dự luật này, các cặp sống chung không có giá thú cũng sẽ phải chấp nhận những bổn phận dân sự như những cặp có giá thú khác, thí dụ như bổn phận phải chung thủy cùng nhau, tức là không thể có quan hệ ngoài gia đình, chấp nhận các giá trị về đạo đức và tinh thần của một gia đình. Như thế, dự luật này không chỉ nhắm đến những cặp đồng tính, và cũng không có nghĩa là dự luật chỉ nhắm hợp thức hóa các cặp đồng tính như công luận vẫn có khi cố tình ngộ nhận. Rồi từ ngộ nhận như thế, người ta lôi cuốn vào một cuộc thánh chiến những người công giáo, những tổ chức công giáo, những cơ sở tôn giáo công giáo, và nhất là những đại biểu quốc hội có khuynh hướng công giáo, trong đó có cả những đại biểu của đảng Dân Chủ, là đảng đa số trong quốc hội của đương kim thủ tướng Matteo Renzi. Cũng phải nói thêm rằng hôm thứ Bảy vừa qua, các lực lượng và phong trào công giáo, các cơ sở tôn giáo công giáo, một số giới dân đã tụ tập tại quảng trường Circo Massimo ở Roma dưới danh nghĩa là tổ chức ngày Family Day, tức là ngày bảo vệ gia đình, để phản đối dự luật nói trên. Nhưng mấy ngày trước đó cũng đã có hàng ngàn người cũng tụ tập ở Roma để vô tình ủng hộ dự luật nói trên. Do đó đây là một cách thể hiện đứng đắn tự do tư tưởng của mỗi người dân.
Anh, trong dự luật có đề cập đến hai vấn đề, đó là công nhận hôn nhân đồng tính và chuyện con cái các cặp đồng tính. Anh có thể giải thích chi tiết về hai điều này ạ?
Như tôi đã vừa nói ở trên, dự luật này không chỉ nhắm hợp thức hóa các cặp đồng tính, mà pháp lý hóa tất cả những cặp sống chung với nhau mà không có giá thú. Dĩ nhiên, nếu dự luật được thông qua, thì những cặp đồng tính cũng sẽ hưởng được quyền lợi do dự luật này đưa ra. Do đó, theo thiện ý của tôi, đặt toàn bộ trọng tâm của dự luật vào vấn đề đồng tính là người ta đang cố tình kiên cưỡng toàn bộ nội dung của dự luật. Chi tiết thứ hai cũng đang gây tranh cãi ồn ào và cũng làm dấy lên một cuộc thánh chiến là khả năng nhìn nhận con riêng của người mình chung sống, mà trong ngôn từ hiện nay người ta gọi là stepchild adoption. Điều này cũng được ngộ nhận bởi vì vấn đề con riêng của một trong hai người sống chung với nhau không có nghĩa là chỉ có thể xảy ra trong các cặp đồng tính, mà cũng xảy ra trong các cặp khác giới tính sống chung không có giá thú. Do đó, khi những người chống lại dự luật này tuyên bố rằng họ chống lại việc một đứa trẻ phải có hai thân sinh đồng tính là đi ngược lại luật tự nhiên, thì họ cũng đã kiên cưỡng nội dung của dự luật. Một điều kiên cưỡng khác của những người chống lại dự luật này là họ tuyên bố rằng dự luật có tính đe dọa giá trị truyền thống của gia đình kiểu một cha một mẹ. Kiên cưỡng ở chỗ là dự luật không hề có chữ nào bài bác hay chống đối lại các cặp gia đình truyền thống khác giới tính cũng không hề làm thuyên giảm bất cứ giá trị pháp lý, luân lý hay đạo đức nào của mô hình gia đình truyền thống khác giới tính. Dự luật chỉ nhắm mở rộng việc áp dụng các điều kiện pháp lý sang cho các cặp gia đình không có giá thú và trong đó có cả các cặp gia đình đồng tính. Tức là dự luật chỉ mở ra chứ không có điều khoản nào thu hẹp lại các điều kiện pháp lý hiện hành. Do đó không thể nào tuyên bố rằng dự luật nói trên có khả năng đe dọa các gia đình truyền thống của những người khác giới tính.
Quốc gia cuối cùng trong số các nước Tây Âu chưa công nhận hôn nhân đồng tính, phải chăng đó là do nét đặc thù của xã hội Ý và tòa thánh có tiếng nói trọng lượng ra sao trong hồ sơ này ạ?
Theo tôi nghĩ có hai yếu tố khiến nước Ý chưa bằng chị bằng em trong vấn đề công nhận pháp lý các cặp sống chung không có giá thú nói chung, các cặp đồng tính nói riêng. Thứ nhất là trong suốt gần nửa thế kỷ kể từ sau khi chấm dứt đệ nhị thế chiến, lập pháp và hành pháp quý luôn luôn nằm trong tay của Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo, một lực lượng chính trị có một nền tảng tư tưởng chính trị rất gần với các giá trị đạo đức và luân lý của Công giáo. Người ta còn nhớ là vào những thập niên 70, trong khi ở nhiều nước châu Âu đã có luật ly dị, luật phá thai, thì nước Ý vẫn còn phải tranh đấu để có được hai điều luật đó, bởi vì Đảng Dân Chủ Thiên Chúa Giáo vốn luôn luôn nắm được đa số trong quốc hội, đã liên tục tìm cách ngăn cản sự ra đời của những đạo luật nói trên. Mãi cho đến vào khoảng gần cuối những thập niên 70, với các cao trào của những phong trào giải phóng phụ nữ, các lực lượng chính trị thiên tả, nước Ý mới có được luật ly dị và luật phá thai. Thứ hai là sự hiện diện của tòa thánh. Ai cũng biết là dù muốn dù không, tòa thánh lúc nào cũng gián tiếp hay trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống, xã hội và chính trị của nước Ý. Ngoài một số giáo dân lúc nào cũng xem những tuyên bố của tòa thánh như là kim chỉ nam, toàn bộ hạ tầng cơ sở truyền giáo của tòa thánh cũng nhiều lần trực tiếp tham gia vào các cuộc thánh chiến chống lại những dự luật như ly dị, ngừa thai, phá thai và bây giờ là vấn đề đồng tính. Điều khá mâu thuẫn là trong khi xã hội dân sự trần tục có khuynh hướng muốn xem đồng tính như là một sự kiện bình thường, chứ không phải là một hiện tượng bệnh hoạn như các cơ sở tôn giáo Công giáo vẫn hay tuyên bố, thì ngay chính trong tòa thánh cũng không ít lần rò rỉ những vụ scandal có nội dung đồng tính hay tệ hơn là xâm phạm nhi dục. Nhưng cũng phải thành thực mà nói là trong vụ dự luật nhằm hợp thức hóa các cặp sống chung không có giá thú hiện nay, tòa thánh gần như tránh tối đa tham gia trực tiếp vào các cuộc tranh cãi. Điển hình là cơ quan ngôn luận của tòa thánh là tờ Osservatore Romano vừa qua đã không có một bình luận nào về cuộc biểu tình Family Day vừa qua. Có lẽ phần nào tòa thánh cũng không muốn bị giả lây vào một cuộc đấu đá chính trị giữa các đảng phái ở Quốc hội. Ở Quốc hội Ý, chỉ muốn nhân dịp này để tìm cách thu hút cử tri để chuẩn bị cho các cuộc bầu cử các hội đồng thành tỉnh ở Ý vào mùa xuân sắp tới. Và cũng có thể tòa thánh cũng thừa biết rằng trên thực tế, ngay giữa các giáo dân cũng có rất nhiều trường hợp vì lý do này hay lý do khác, người ta đã chấp nhận sống chung không có giá thú. Do đó, tòa thánh cũng không muốn gián tiếp để các giáo dân này xa rời tòa thánh. Nói chung, tòa thánh cũng biết đây là một vấn đề xã hội, chứ không hẳn là vấn đề tôn giáo.
Câu hỏi cuối cùng, thưa anh, là dự luật sẽ gây tranh cãi ra sao trong nghị trường và trong bản thân nội các của chính phủ, và liệu điều đó có làm ảnh hưởng đến uy tín của Thủ tướng Renzi hay không?
Trong thời gian tới, Quốc hội sẽ bàn cãi và sẽ bỏ phiếu thông qua dự luật này. Trong lần này, Quốc hội sẽ áp dụng bỏ phiếu kín, Điều này có nghĩa là rất có thể trong một số lực lượng đảng phái trung dung hay hữu khuynh, tuy tuyên bố chống lại dự luật, nhưng trên thực tế, khi bỏ phiếu kín thì mọi chuyện có thể có những diễn biến khác. Chính vì ý thức được điều này mà một số đảng đã tuyên bố rằng đại biểu của họ sẽ được toàn quyền bỏ phiếu theo lương tâm riêng của mình. Trong khi đó, trong hàng ngũ của những đảng đối lập như Phong trào Năm Sao, vốn đã từng có những tuyên bố rất dân sự, cũng khó mà có thể bỏ phiếu chống lại dự luật này chỉ để nhằm chống lại chính phủ. Nói chống lại chính phủ bởi vì dự luật này được đảng Dân Chủ, tức là đảng của chính phủ hiện nay, đề ra. Nhưng mà khác, cũng có vấn đề bất cập là ngay trong đảng Dân Chủ của Thủ tướng Matteo Renzi cũng có một số thành phần đại biểu quốc hội có nguồn gốc Công giáo đã thẳng thắn tuyên bố chống lại dự luật nói trên. Nhưng xét cho cùng, đó cũng là quy luật bình thường của mô hình dân chủ nghị viện. Mỗi đại biểu quốc hội phải có quyền tự do phát biểu ý tưởng của mình. Theo tiếng ý của tôi, dự luật sẽ được thông qua. Vấn đề là sẽ được thông qua với bao nhiêu phần trăm phiếu thuận. Và cũng theo hiện ý của tôi, thì dù rủi dự luật này không được thông qua, thì uy tín của Thủ tướng Matteo Renzi cũng sẽ không vì thế mà thuyên giảm. Thậm chí dù rủi dự luật không được thông qua, Thủ tướng Matteo Renzi vẫn giữ được uy tín là Rotamatore, tức là uy tín của người cho dê dương những cái cũ kỹ lỗi thời, tức là ý muốn nói người lúc nào cũng muốn có những cuộc cải cách ở nước Ý.
Xin cảm ơn thông tín viên Huê Đăng tại Roma.
giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International. Trong buổi phát thanh ngày mai, như thường lệ, sau phần tin tức thời sự, phần 2 của chương trình sẽ bắt đầu bằng một điểm báo, sau đó là phần tạp chí. Chương trình của phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm chấm dứt. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng vào giờ thường lệ.